Chương 8. Đã đến lúc chúng ta bàn đến vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi doanh nhân. Thật oái âm, đây là một trong những lý do chính khiến chúng ta dấn thân vào con đường kinh doanh nhưng lại thường là điều bị coi nhẹ, thậm chí bỏ qua cho đến khi nhiều vấn đề phát sinh ta mới chú ý đến. Phải, tôi muốn nói đến việc quản lý tiền bạc trong công ty của bạn. Tiền bạc chính là huyết mạch của công ty bạn. Mặc dù tất cả chúng ta nên bước vào kinh doanh với niềm khao khát được làm những việc mình yêu thích và tạo ra sự khác biệt cho những người mà chúng ta phục vụ, thì tiền bạc vẫn là thứ không thể bỏ qua. Đây là vấn đề mà chúng ta luôn cần phải quản lý và quan tâm thích đáng để đạt được thành công. Tiền bạc là huyết mạch trong kinh doanh. Một công ty không có tiền cũng giống như một người không có máu hoặc một chiếc xe không có xăng. Nó là nguồn lực quan trọng mà một công ty cần có để phát huy hết tiềm năng. Bạn có thể có những ý tưởng độc đáo, một đội ngũ những con người tài năng, những sản phẩm tuyệt vời và một thị trường tiềm năng. Tuy vậy, nếu thiếu đi sự quản lý tài chính một cách đúng cách, không một mục tiêu nào của bạn có thể thành hiện thực trong đời. Tôi từng gặp nhiều doanh nhân làm việc siêng năng, thu hút được rất nhiều khách hàng, đồng thời mang đến cho họ giá trị cao. Nhưng vì không có ai chú trọng đến sổ sách kế toán, công việc kinh doanh dần dần lụng bại. Những điều này có thể tránh được nếu người chủ doanh nghiệp hiểu và quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý vòng quay tiền mặt trong công ty. Đa số doanh nhân tránh nhìn vào những con số, bạn không thể làm điều tương tự. Câu hỏi được đặt ra, nếu tiền bạc là một vấn đề quan trọng đến thế trong kinh doanh, cớ sao nhiều doanh nhân lại sao lãng không dành đủ thời gian cho nó? Có ba lý do chính. Một là họ thiếu kiến thức, hai là họ sợ hãi, và cuối cùng là bản tính cố hữu thích trù trừ trì hoãn. Thứ nhất, thiếu kiến thức về tiền bạc. Thật không may rất ít người được đào tạo về quản lý tiền bạc, trừ khi chuyên ngành học của bạn là tài chính hay kế toán, nhiều khả năng là bạn không học được chút gì về những phương pháp quản lý tiền bạc khôn ngoan từ cha mẹ hay ở trường phổ thông, đại học. Trên thực tế, tôi biết nhiều người thậm chí còn không quản lý tiền bạc cá nhân nữa. Họ không kiểm soát chi phí, không biết mình hiện có bao nhiêu tiền và không lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Như một hệ quả tất yếu của những thói quen xấu về tiền bạc, họ thường vướng vào nợ nần hoặc chỉ biết trông chờ vào đồng lương hàng tháng. Nếu một ngày nào đó họ mở công ty và mang những kỹ năng quản lý tiền kém cỏi này vào kinh doanh thì đây sẽ là một thất bại báo trước ngay từ đầu. Vì thế, tôi dành cả chương này để chia sẻ với bạn các kỹ năng cơ bản về việc quản lý tài chính một cách thông thạo. Thứ hai, sợ tiền bạc. Chính vì không biết quản lý tiền bạc mà nhiều người sợ đối mặt với điều này. Nhiều doanh nhân tâm sự với tôi rằng, họ rất ngại việc thường xuyên phải kiểm tra doanh số bán hàng, chi tiêu và những con số tài chính khác. Họ cảm thấy căng thẳng khi phải xem xét và làm việc với những con số. Họ lo lắng khi nhận hóa đơn thanh toán và càng căng thẳng hơn khi doanh thu không được như mong muốn. Tôi không thạo tính toán là một trong những lời bào chữa phổ biến nhất mà họ thường viện ra. Do vậy, rất nhiều người lảng tránh việc này và giao phó cho người thân, họ hàng hay một người bạn đáng tin cậy. Mình không rành tính toán tiền bạc, thôi để cho Marie lo liệu vậy. Nhưng tôi xin nhấn mạnh điều này. Nếu bạn không nắm được số tiền mặt hiện có, doanh số bán hàng và các chi phí một cách tường tận mà giao cho người khác, thì xác suất thất bại của bạn đến 95%. Nếu muốn thành công trong bất cứ loại hình kinh doanh nào, bạn phải vượt qua tâm lý e ngại đó và bắt đầu quan tâm ngay đến tình hình tài chính của công ty. Thứ ba, thích lần khần trì hoãn. Cuối cùng rất nhiều chủ công ty mà tôi biết có xu hướng xem công việc tài chính và kế toán là thứ yếu. Họ luôn tập trung vào nghiên cứu sản phẩm, cung cấp dịch vụ, làm việc với khách hàng, quảng bá cho công ty, hay quản lý nhân sự. Tôi không có thời gian lo việc sổ sách, hay để sao cũng được mà, con số có chạy mất đâu mà sợ. Tất nhiên, sổ sách của họ vì thế mà không được cập nhật thường xuyên. Họ chỉ biết đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của tháng 5 vào tháng 9. Điều này cũng tương tự như việc một đội bóng rổ thi đấu mà đến 2 tuần sau mới nhìn thấy bảng điểm. Nếu bạn chơi một trận bóng rổ mà không biết tỷ số bao nhiêu, làm sao bạn biết mình đang thắng hay thua? Làm sao bạn biết được chiến thuật của mình có đúng hay không? Vâng, kinh doanh cũng giống như vậy. tất cả doanh nhân thành đạt đều phải thường xuyên nhìn vào bảng tỷ số. Bạn phải để mắt theo dõi và tính toán doanh thu, chi phí và dòng tiền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Bằng những phần mềm hiệu quả với giá phải chăng như Microsoft Excel và Money, ai cũng có thể làm được việc này. Thường xuyên theo dõi sổ sách, thay đổi chiến lược kịp thời để đạt được mục tiêu. Các chỉ số tài chính cho biết công ty bạn có đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không. Vì vậy, nếu không theo dõi thường xuyên, công ty của bạn có thể đi chệch hướng và đến khi bạn phát hiện ra thì đã quá trễ. Sau đây là một số trường hợp phổ biến đối với các công ty mới thành lập. Do không thường xuyên theo dõi chi tiêu, người chủ không biết rằng chi phí đã vượt quá ngân sách dự trù. Đến cuối năm, khi anh ta phát hiện ra thì thấy mình đã bị lỗ. Nếu biết điều này ngay từ đầu, anh ta có thể tiến hành các bước cắt giảm chi phí, xoay chuyển tình thế để làm ăn có lãi. Một trường hợp thông thường khác, người chủ không biết rằng doanh thu không tăng trưởng như dự tính. Cũng như trường hợp trên, anh ta chỉ phát hiện ra công ty chịu lỗ vào cuối năm. Một trong những cơ sở giúp công ty tôi thành công trong việc đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hàng năm là vì chúng tôi theo dõi doanh số không phải mỗi tháng, mỗi tuần mà là mỗi giờ. Vào thời điểm hàng được bán tại quầy thu tiền, một tin nhắn sẽ được gửi tới giám đốc sản phẩm và giám đốc điều hành của tôi trong vòng một tiếng. Trong 3 tiếng sau, các con số này được nhập vào hệ thống kế toán của công ty. Giám đốc điều hành của tôi sẽ nghiên cứu các bản báo cáo tổng kết doanh thu của tất cả các đơn vị kinh doanh hàng tuần. Thời điểm doanh số bán hàng chưa đạt chỉ tiêu trong tuần, chúng tôi sẽ xem xét thay đổi chiến lược và bắt tay vào làm ngay. Chúng tôi có thể đăng nhiều quảng cáo hơn, phát triển kênh tiếp thị mới, giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt, thúc đẩy nhân viên bán hàng cố gắng hơn và làm mọi việc cần làm để tăng doanh số. Bạn cần bao nhiêu tiền để mở một công ty? Nếu bạn đang trong quá trình thành lập công ty, có thể bạn sẽ băn khoăn không biết mình cần bao nhiêu tiền. Nhiều người quan niệm rằng cần có thật nhiều tiền để xây dựng một công ty thành công. Thực ra điều này tùy thuộc vào lĩnh vực bạn muốn kinh doanh. Một số ngành đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ ban đầu, trong khi rất nhiều ngành khác cần rất ít vốn. Thật vậy, tôi đã bắt đầu kinh doanh với số vốn gần như bằng không. Adamco and Associates xuất hiện với chỉ 500 đô, tương đương 6 triệu đồng Việt Nam. Adamco Learning Technology Group, viết tắt là AQLTG, được thành lập với 8.000 đô, thậm chí đó còn không phải là tiền của tôi. Crystal Entertainment, kinh doanh sàn nhảy di động ra đời, với 2.500 đô, chủ yếu để mua các thiết bị âm thanh ánh sáng cũ. Và Event Gilders, bắt đầu với 12.000 đô. Như vậy, các ngành nghề kinh doanh này có điểm gì chung với nhau? Phải tất cả đều bắt đầu theo kiểu doanh nghiệp với doanh nghiệp, business to business hoặc dịch vụ. 4 loại hình kinh doanh chính. Bạn có thể kinh doanh bằng cách cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, sản xuất hay bán lẻ cho khách hàng. Kinh doanh sản phẩm thường cần nhiều vốn ban đầu để mua nguyên vật liệu, xây nhà máy, vận hành máy móc hay mua hàng hóa nếu bán lẻ. Trong khi đó, kinh doanh dịch vụ không đòi hỏi nhiều vốn như vậy. Bạn có thể bán thời gian và công sức, cắt tóc, sửa chữa máy móc, hay kiến thức như tư vấn, đào tạo, pháp lý, do hầu hết tài sản là tài sản trí tuệ, tức là ý tưởng và kiến thức của bạn. Chi phí lớn nhất là tiền lương cho nhân viên. Công ty của bạn có thể kinh doanh với đối tượng người tiêu dùng, business to consumer, viết tắt là B2C. Hay B2C, hoặc với các công ty khác, business to business, viết tắt là B2B hay B2B. B2C như tiệm làm tóc, nhà hàng hay các trung tâm giáo dục thường cần nhiều tiền hơn để quảng cáo và thuê mặt bằng, trong khi đó các công ty B2B thường không cần tiền để quảng cáo và khuyến mãi. Hợp đồng kiếm được thường thông qua bán hàng trực tiếp, email hay điện thoại. Và do việc cung cấp dịch vụ thường được thực hiện tại văn phòng khách hàng, việc thuê mặt bằng cũng không quá cần thiết. Điểm bất lợi của B2B là việc thanh toán thường được thực hiện trong khoảng từ 30 đến 60 ngày sau khi sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp. Với các công ty B2C, việc thanh toán được thực hiện ngay lập tức dưới dạng tiền mặt, và đương nhiên, lượng tiền cần cho hoạt động công ty sẽ được đảm bảo hơn. Tóm lại, việc kinh doanh có thể chia thành 4 loại chính. 1. Kinh doanh sản phẩm B2B. 2. Kinh doanh sản phẩm B2C. 3. Kinh doanh dịch vụ B2B. Và 4. Kinh doanh dịch vụ B2C. Bản liệt kê dưới đây tổng kết điểm đặc thù của mỗi hình thức kinh doanh. Như bạn có thể thấy, kinh doanh dịch vụ B2B thường được bắt đầu với rất ít vốn đầu tư. Tất cả những gì bạn cần để làm việc tại nhà là một chiếc máy tính xách tay, một chiếc điện thoại di động và trí tuệ của bạn. Loại hình kinh doanh sản phẩm B2B, ví dụ cung cấp thiết bị văn phòng, phân phối phần mềm chuyên nghiệp, cung cấp máy tính văn phòng, gia công hàng hóa xuất khẩu, bạn có thể tham khảo bản liệt kê này ở trang 237 của quyển sách. Chưa bao giờ việc mở một công ty lại thuận lợi như ngày nay. Thật may việc mở kinh doanh riêng ngày nay rẻ hơn nhiều so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Trong quá khứ bạn cần nhiều tiền để mua vật liệu thô, xây dựng văn phòng hay nhà xưởng, mướn công nhân và quảng cáo. Ngày nay nhờ kỹ thuật tiên tiến, bạn hoàn toàn có khả năng xây dựng một cơ nghiệp triệu đô với số vốn khiêm tốn ban đầu. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy tính xách tay, một chiếc điện thoại di động và tấm danh thiếp để bắt đầu kiếm tiền. Trong thời đại thông tin hiện nay, bạn có thể bán những sản phẩm trí tuệ hay kỹ thuật số hay dịch vụ mà không tốn chi phí sản xuất. Bạn có thể ngồi nhà mà vẫn bán hàng được cho cả thế giới nhờ vào sức mạnh của Internet. Bạn có thể quảng cáo công ty của mình trên Internet như blog, mạng xã hội, tự làm phim quảng cáo, chiếu trên YouTube và gửi hàng trăm ngàn email để tiếp cận một lượng khách hàng khổng lồ miễn phí. Cơ hội quả là vô tận. Làm thế nào để mở công ty với số vốn khiêm tốn ban đầu? Cho dù bạn quyết định kinh doanh dưới hình thức nào, hãy để tôi chia sẻ với bạn một số chiến lược sáng tạo nhằm giúp bạn giảm tối đa vốn đầu tư ban đầu. 1. Chiến lược phát triển chậm mà chắc. Có hai cách để thành lập một doanh nghiệp. Cách đầu tiên là trình làng ấn tượng, có nghĩa là bạn phát huy tổng lực để gây tiếng vang ngay từ đầu, bằng cách huy động thật nhiều tiền, thuê toàn những ngôi sao về làm việc, mở văn phòng ngay giữa trung tâm và tấn công vào thị trường với những chiến lược tiếp thị chớp nhoáng. Với chiến lược này, bạn cần có núi tiền và không được phép mắc một sai lầm nhỏ nào. Nếu thành công, bạn sẽ thu về hàng triệu đô doanh thu và chiếm lĩnh thị phần rất nhanh. Nếu thất bại, công ty bạn sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Bản thân tôi thích phương châm chậm mà chắc hơn. Hãy bắt đầu một cách từ tốn và phát triển từng bước. Tất nhiên bạn không thể kiếm được hàng triệu đô doanh thu trong buổi đầu. Nhưng đổi lại bạn có thể thử nghiệm các chiến lược kinh doanh của mình và cải tiến nó trước khi công ty phát triển quá to và quá tốn kém không thể quản lý nổi. Khi mới mở công ty AQLTG, tôi biến nhà mình thành văn phòng và chỉ tuyển một nhân viên duy nhất. Tôi bắt đầu với các khóa đào tạo cho các trường học. Bằng cách này tôi không cần phải đăng quảng cáo, tức là bán trực tiếp cho các trường, hay thuê phòng ốc đắt tiền để tổ chức khóa học, vì tất cả các lớp đều thực hiện tại trường. Do đó, với chỉ 8.000 đô, tôi có thể vận hành công ty và tạo được doanh thu dù chậm nhưng chắc chắn. Khi có cơ sở tin rằng mô hình hoạt động của mình là đúng, tôi mới tự tin mở rộng kinh doanh. Sau đó, tôi từ từ tiết kiệm và dùng tiền kiếm được để tuyển thêm nhân viên, thuê văn phòng, địa điểm giảng dạy và đăng quảng cáo trên báo. Với phương châm lấy mỡ, ráng mỡ, tức là lấy lợi nhuận kiếm được đầu tư ngược vào công ty, tôi phát triển công ty một cách vững chắc, kiếm được các đối tác và chỉ trong vòng 6 năm, chúng tôi đã có nguồn doanh thu 20 triệu đô mỗi năm để vận hành công ty ngày hôm nay. Chúng tôi mất khoảng 400.000 đô chi phí cố định hàng tháng và cần tổng cộng 1,2 triệu đô tài sản và tiền mặt để hoạt động mỗi ngày. Từ câu chuyện có thật của mình, tôi muốn bạn tin rằng việc bắt đầu một công ty nhỏ và gây dựng nó thành một công ty đứng đầu thị trường với hàng chục triệu đô doanh thu là điều hoàn toàn khả thi. Thực vậy, Christy Technology, doanh số 1 triệu đô Mỹ của Lim Kwang Hoo, chỉ có số vốn ban đầu là 6.000 đô, và Hewlett Bắc Kha, doanh số 104 tỷ đô Mỹ, cũng được bắt đầu chỉ với 538 đô Mỹ. Tương tự, Sony International của Akio Morita có số vốn ban đầu dưới 5.000 đô Mỹ. 2. Duy trì chi phí không cố định. Một cách khác để giảm rủi ro và cần ít vốn là giảm thiểu chi phí cố định, thay vào đó là những khoản chi không cố định. Chi phí cố định là những khoản chi mà bạn phải trả hàng tháng, bất kể bạn có bán được hàng hay không. Chi phí cố định lớn bao gồm lương nhân viên và tiền thuê văn phòng. Nếu bạn bắt đầu kinh doanh với chi phí cố định cao, bạn cần vốn ban đầu đủ lớn, tức là tiền mặt, để trả các khoản này hàng tháng cho tới khi bạn có khoản thu đầu tiên. Trong khi đó, các chi phí không cố định chỉ phát sinh khi sản phẩm bán được. Nói cách khác, bạn chỉ phải trả các khoản này khi thu được tiền từ việc bán hàng. Bằng cách này bạn tốn rất ít vốn ban đầu để trang trải hoạt động cho công ty. Ví dụ khi tôi mới mở Event Curious với hai đối tác khác, chúng tôi không dùng nhiều tiền để mua sắm các thiết bị âm thanh ánh sáng cho việc tổ chức sự kiện, vì sẽ tốn từ 20.000 đô đến 30.000 đô. Ngược lại, chúng tôi thuê các thiết bị này chỉ mất từ 1.000 đô đến 1.500 đô khi có sự kiện. Thay vì tuyển nhân viên làm việc toàn thời gian, chúng tôi thuê những kỹ thuật viên, DJ, người dẫn chương trình làm nghề tự do và chỉ phải trả cho họ khi thu được tiền từ một sự kiện. Khi mới bắt đầu AQLTG, tôi cùng đối tác không hề mua hay thuê trung tâm đào tạo để tổ chức các khóa học và hội thảo. Nếu làm vậy, 6 tháng đầu tiên có thể ngốn của chúng tôi từ 100.000 đô đến 200.000 đô vào tiền thuê và sửa sang phòng ốc. Với số tiền 8.000 đô khiêm tốn ban đầu, chúng tôi phải linh hoạt và sáng tạo. Chúng tôi tổ chức các khóa học tại khách sạn hoặc câu lạc bộ. Mỗi lần tổ chức, chúng tôi phải trả từ 1.000 đô đến 2.000 đô, nhưng chỉ khi nào có sự kiện mà thôi. Khi công ty lớn dần và có của ăn của để, bạn có thể chuyển dần các chi phí không cố định thành chi phí cố định, bởi vì chi phí cố định sẽ giảm đi khi công ty phát triển. Mặc dù chi phí không cố định giúp bạn không phải gồng lên kiếm vốn ban đầu, nhưng nó khá là đắt trong mối tương quan với chi phí cố định vì bạn trả theo từng sự kiện. Do đó, khi đã đủ mạnh, tôi bắt đầu thuê trung tâm đào tạo và tuyển nhân viên toàn thời gian. 3. Khoán việc cho bên ngoài. Giả sử bạn muốn mở một công ty quảng cáo, bạn biết rằng chi phí thuê văn phòng, sắm máy tính và các thiết bị văn phòng khác sẽ ăn vào vốn hàng trăm ngàn đô. Ngoài ra bạn cũng cần khoảng 50.000 đô một tháng để trả cho đội ngũ chuyên viên viết quảng cáo, thiết kế mỹ thuật, lên kế hoạch truyền thông và nhân viên hành chính trước khi có được khách hàng đầu tiên. Tuy vậy, bạn vẫn có cách cắt giảm số vốn ban đầu. Hãy khoán toàn bộ công việc cho những người làm nghề tự do trong nước hoặc ngoài nước. Với sức mạnh Internet và công nghệ, bạn có thể khoán bất cứ khâu nào trong hoạt động kinh doanh của bạn cho một đội ngũ chuyên nghiệp với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc lập ra đầy đủ các bàn bề trong công ty. Ví dụ nếu bạn giành được một hợp đồng thực hiện một chiến dịch quảng cáo cho khách hàng từ khâu ý tưởng, thiết kế đến dàn dựng chương trình, bạn có thể truy cập chợ trực tuyến của những người làm nghề tự do tại địa chỉ www.elancy.com hay www.alohitforhere.com, đăng thông tin về dự án của bạn, tuyển chọn và giao hợp đồng cho ekip nào đáp ứng được yêu cầu của bạn. Khi hoàn thành dự án, bạn có thể nhận trọn gói 20.000 đô từ khách hàng mà chỉ phải trả cho những người bạn thuê 10.000 đô, ví dụ vậy. Và thế là bạn bỏ túi 10.000 đô, 50% tỷ lệ lợi nhuận. Cứ như vậy vài lần, bạn sẽ tích lũy đủ tiền để tuyển nhân viên cho mình và thuê văn phòng. Bài toán đối với chủ doanh nghiệp là không những bạn cần giảm số vốn ban đầu đến mức thấp nhất, mà còn phải cố gắng kiếm được càng nhiều lãi càng tốt. 4. Sách lược nấu cháo riều để khách hàng và nhà cung ứng trang trải mọi chi phí. Bạn đã nghe câu chuyện nấu cháo riều chưa nhỉ? Ngày xưa có một người khách bộ hành, sau một ngày ròng rã, cuối mỏi chân chồn, bụng đói. Anh cảm thấy như bắt được vàng khi thấy làn khói bốc lên từ ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc ngoài bìa rừng. Chàng trai gõ cửa hỏi xin chủ nhà một chỗ ngủ và một bữa lót dạ. Nhưng ông chủ dáng vẻ phương phi béo tốt đã phủ phàng đóng sập cửa lại trước mũi anh. Vị khách khôn ngoan biết rằng không nên kỳ kèo với một người no đủ, không biết thế nào là cái đói, cái rét, cái mệt của những chặng đường trường. Anh nhặt mấy cành khô, kiếm được một cái nồi mẻ ở góc hàng rào, rồi múc nước đổ vào đầy nồi và nhóm lửa đun. Ông chủ nhà thấy khách lúi húi nhóm bếp bên ngoài thì lấy làm tò mò lắm. Ông thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi, này anh kia, anh làm cái gì đấy?
À, tôi nấu món cháo riều ấy mà.
Cháo riều à, tôi chưa nghe thấy ai nấu cháo riều bao giờ. Thế nó có ngon không?
Rõ thật ông sống hoài sống phí, đó là món ngon nhất đấy, đặc biệt là trong một ngày mùa đông rét mướt thế này.
Được một lúc anh gõ cửa hỏi xin một nắm gạo vì anh lỡ tay đổ quá nhiều nước. Thường tình bà chủ nhà mang ra cho anh một chén gạo đầy, anh đổ cả chén gạo vào nồi. Một lúc sau, anh lại gõ cửa xin chủ nhà một ít muối vì cháo hơi nhạt. Lúc sau nữa là một chút dầu ăn, rồi tiêu và cuối cùng là hành.
Cô con gái ông chủ nhà còn cho anh thêm mấy quả trứng gà. Bây giờ thì mùi thơm quyến rũ của nồi cháo hành bốc lên nhức cả mũi. Ông chủ nhà không thể chịu nổi, bèn mở cửa chạy ra xin nếm thử một miếng. Tất nhiên vị khách của chúng ta không keo kiệt như ông chủ nhà, anh mượn chén bát múc ra mời mọi người nếm thử. Ăn xong ai cũng tấm tắc, sao trên đời lại có món cháo riều ngon đến thế.
Trong kinh doanh, bạn cũng có thể học tập chiêu này của người khách thông minh kia, bởi vì khi bạn không có nhiều vốn để bước vào kinh doanh, bạn cần phải động não để kiếm tiền đáp ứng nhu cầu của công ty. Ví dụ bạn cần tiền để mua hàng hóa, nguyên vật liệu, trả lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng trước khi thu tiền lại được từ việc bán hàng. Để nấu cháo riều, bạn hãy làm sao khiến khách hàng trả tiền trước cho bạn. Bằng cách này, bạn có một khoản tiền đủ để trang trải hoạt động của doanh nghiệp. Trong thực tế, sách lược nấu cháo riều thông dụng hơn bạn tưởng. Nó được áp dụng trong những lĩnh vực như thiết kế nội thất, trung tâm thể hình, trung tâm đào tạo. Trong những lĩnh vực khác, bạn hãy làm hết sức để thuyết phục khách hàng trả tiền trước khi giao hàng để hưởng khuyến mãi nhiều hơn. Đồng thời, hãy tạo mối quan hệ tốt với nhà cung ứng để họ cho phép bạn trả chậm, chẳng hạn sau 90 ngày. Nói cách khác, bạn có thể dùng tiền kiếm được sau khi bán hàng để trả cho bên cung ứng, giảm nhu cầu cần tiền cho hoạt động kinh doanh.
5. Trả lương bằng cổ phiếu và lợi nhuận. Một trong những chi phí tốn kém nhất trong kinh doanh là chi phí nhân sự. Thay vì trả lương bằng tiền mặt, hãy đề nghị đối tác và nhân viên nhận lương bằng cổ phiếu hoặc phần trăm lợi nhuận sau mỗi dự án. Tính toán chi phí ban đầu của công ty. Bước tiếp theo trong quản lý tài chính của bạn cần tính ra tổng vốn khởi đầu cho công ty. Tổng vốn khởi đầu bao gồm chi phí ban đầu và chi phí cố định trong 6 tháng đầu tiên.
A. Dự tính chi phí ban đầu. Thông thường trong bước đầu thành lập công ty, bạn phải dự tính những chi phí ban đầu tối thiểu như sau, áp dụng cho Singapore. Hạng mục: đăng ký kinh doanh, chi phí dự tính khoảng 200 đến 300 đô. Máy tính, phần mềm, chi phí dự tính khoảng 1.700 đô một máy tính. Máy photocopy, khoảng từ 200 đến 300 đô. Sửa sang văn phòng, khoảng 10.000 đến 25.000 đô cho 100 mét vuông. Đặt cọc tiền thuê văn phòng trong 2 tháng, giá thuê mỗi tháng, nhân 2. Phát triển nghiên cứu sản phẩm R&D, tùy trường hợp. Nếu áp dụng các phương pháp mà tôi đã nêu ra như làm tại nhà và thuê người làm nghề tự do, bạn có thể giảm được các khoản chi phí này một cách đáng kể. B. Chi phí cố định cho 6 tháng. Bên cạnh các chi phí thành lập trả một lần, bạn cũng cần có đủ tiền để đảm bảo các chi phí cố định cho 6 tháng. Trong trường hợp, doanh số bán hàng và tiền không thu về được sớm như dự tính, bạn cần phải có đủ tiền để tiếp tục hoạt động. Hãy sử dụng các phần mềm như Microsoft Excel để dự tính chi phí cố định trong 6 tháng hoạt động. Trong trường hợp xấu nhất, bạn không kiếm được một hợp đồng bán hàng nào, đó là số tiền bạn sẽ cần để đảm bảo hoạt động hàng tháng. Sau đây là một số chi phí cố định phổ biến đối với một công ty. Chi phí cố định gồm thuê văn phòng và điện nước, vận chuyển, thuê thiết bị, quảng cáo và khuyến mãi, văn phòng phẩm, cước viễn thông, lương nhân viên. Các phương pháp huy động vốn. Sau khi đã dự toán tổng số tiền cần thiết để mở công ty, bạn phải tìm cách huy động vốn. Tôi tin rằng cách tốt nhất để huy động vốn là tự để dành tiền. Bằng cách này, bạn không cần phải chia sẻ cổ phần cũng như lợi nhuận kinh doanh quá nhiều lúc đầu hay phải chịu một khoản nợ nào.
tôi cũng tin rằng cách tốt nhất là bạn hãy làm việc cho một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bạn muốn kinh doanh từ 1 đến 2 năm trước khi mở công ty riêng. Hãy nghĩ đây là cơ hội vừa được trả công vừa được học hỏi. Khi làm việc cho những công ty tốt nhất, bạn có cơ hội mô phỏng các chiến lược quản lý, quy trình hoạt động, chương trình tiếp thị và phương cách quản lý nhân sự hiệu quả trong lĩnh vực cụ thể của bạn. Nếu vì một lý do nào đó, bạn quyết định mở công ty với một số vốn khá lớn, nhiều hơn 200.000 đô và cần nguồn vốn bên ngoài, vậy thì bạn chỉ có hai cách để huy động vốn, hoặc là bán một cổ phần trong công ty, tức là vốn của bạn, hoặc vay tiền, tức là tiền nợ. A. Bán cổ phần, vốn. Đây là phương pháp tìm người khác đầu tư tiền vào công ty bạn. Đổi lại, bạn phải nhường cho họ một phần sở hữu công ty. Ưu điểm của phương pháp này là nếu công ty kinh doanh lỗ hoặc phá sản, bạn không có nghĩa vụ phải trả lại phần vốn đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư là người chịu rủi ro chứ không phải là bạn. Đương nhiên, nhược điểm là bạn phải chia sẻ một phần sở hữu của công ty và lợi nhuận khi công việc kinh doanh có lãi. Lời khuyên của tôi là chỉ bán cổ phần cho ban quản trị công ty, các đối tác sáng lập hay nhà đầu tư đóng vai trò chủ động và mang lại giá trị cho công ty. Khi có cổ phần trong công ty, họ sẽ có động lực làm việc tốt để đảm bảo kinh doanh thành công. Cuối cùng, nếu không còn sự lựa chọn nào khác, bạn hãy lấy vốn từ nhà đầu tư bên ngoài. Câu hỏi được đặt ra là nên định giá công ty thế nào và nên bán đi bao nhiêu phần trăm cổ phần cho mỗi đồng vốn đầu tư. Đối với một công ty mới mở, tổng giá trị của công ty là tổng vốn đầu tư vào. Ví dụ, nếu bạn bỏ vào 50.000 đô và John, một nhà đầu tư bên ngoài, cũng bỏ vào 50.000 đô, theo nguyên tắc công ty được định giá là 100.000 đô. Điều này cũng có nghĩa là bạn sở hữu 50% cổ phần và John nắm 50% còn lại. Nhưng tôi bỏ thời gian làm cho công ty, còn John không làm gì cả. Tôi có thể nắm nhiều cổ phần hơn không? Về nguyên tắc, câu trả lời là không. Trong kinh doanh, bạn nên luôn luôn tách biệt quyền sở hữu và quyền của nhân viên. Quyền sở hữu bắt nguồn từ việc bạn đầu tư bao nhiêu tiền vào công ty. Nếu làm việc cho công ty, bạn lập tức trở thành nhân viên của công ty, vì vậy bạn sẽ được hưởng lương hàng tháng, thưởng và các chế độ ưu đãi khác với tư cách là người làm việc cho công ty. Ví dụ bạn thỏa thuận với John, người đồng sở hữu công ty rằng bạn sẽ được trả lương 7.000 đô một tháng, căn cứ vào mặt bằng lương trên thị trường, với vai trò giám đốc điều hành. Nếu công ty không có tiền để trả ngay và bạn đồng ý, bạn sẽ được trả lương vào cuối năm, 84.000 đô một năm khi công ty bắt đầu có khoản thu. Giả sử, sau một năm công ty kiếm được 100.000 đô sau thuế, ngoài tiền lương bạn còn được hưởng thêm 3 tháng tiền thưởng, 21.000 đô theo quy định ban đầu. 79.000 đô còn lại sẽ được chia đều giữa bạn và John như là tiền tổ chức hoặc có thể dùng để tái đầu tư vào công ty. B. Vay tiền, nợ. Bên cạnh việc bán cổ phần để huy động vốn, một giải pháp khác là vay tiền. Ưu điểm của phương pháp này là khi công ty bắt đầu sinh lợi, bạn sẽ được hưởng 100% lợi nhuận mà chỉ trả một khoản tiền nhỏ cho số tiền đi vay, lãi suất ngân hàng. Bạn sẽ giữ được quyền sở hữu công ty 100%. Nhược điểm là nếu việc làm ăn thất bát, bạn phải hoàn trả lại khoản nợ. Mặc dù công ty đứng ra vay tiền chứ không phải cổ đông, hầu hết chủ nợ yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm trả nợ hoặc thế chấp. Về cơ bản có hai cách vay vốn, đó là 1. Vay tiền từ bạn bè và người thân, đảm bảo rằng họ không phải là những người cho vay nặng lãi và có thể chịu được việc mất tiền. Đã có nhiều bi kịch xảy ra khi các bậc cha mẹ lớn tuổi đem hết số tiền dành dụm và dưỡng già cho con cháu vay làm kinh doanh, để rồi trắng tay khi công việc kinh doanh thất bại. Thứ hai là vay ngân hàng. Ba loại báo cáo tài chính trong kinh doanh. Tôi đã đề cập đến những vấn đề tài chính cơ bản trong giai đoạn đầu mở công ty. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề quản lý tiền bạc khi công việc kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động. Cũng như thời còn đi học, vào cuối năm học, mỗi học sinh đều được phát học bạ, trong đó ghi điểm tổng kết các môn học. Một công ty cũng có ba loại báo cáo, cho biết công ty hoạt động như thế nào và có đạt được các mục tiêu tài chính hay không. Ba bản báo cáo tài chính bao gồm 1. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 2. Bản cân đối kế toán, và 3. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn gọi là báo cáo lãi lỗ cho biết công ty đạt được doanh thu bao nhiêu, tức là doanh số bán hàng, chi tiêu thế nào, tổng chi phí và lợi nhuận còn lại ra sao. Bản báo cáo này được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định như hàng quý, 3 tháng hay hàng năm. Dưới đây là một bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giản lược. Hãy xem xét các thành phần quan trọng trong bản báo cáo này và những gì bạn cần chú ý để xây dựng một công ty thành công. Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm. Doanh thu 1 triệu đô, khấu trừ, giá vốn hàng bán 400.000 đô, lợi nhuận gộp 600.000 đô. Khấu trừ bao gồm các khoản chi phí cố định, bán hàng và tiếp thị 50.000 đô, lương nhân viên 200.000 đô, vận chuyển 36.000 đô, cước viễn thông 7.200 đô, thuê mặt bằng 36.000 đô, khấu hao tài sản cố định 16.800 đô, tổng chi phí cố định là 346.000 đô, lợi nhuận trước thuế 254.000 đô, khấu trừ thuế thu nhập 50.800 đô, lợi nhuận ròng 203.200 đô. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một vài con số quan trọng trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thứ nhất, doanh thu. Con số đầu tiên bạn phải chú trọng là doanh thu, còn gọi là doanh số bán hàng, tức là số tiền công ty kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu bằng giá mỗi đơn vị sản phẩm nhân với lượng đơn vị sản phẩm bán được. Do đó, nếu công ty bán được 10.000 bộ quần áo, mỗi bộ trị giá 100 đô, doanh thu của bạn sẽ đạt 1 triệu đô. Trong thực tế, công ty của bạn có thể có nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ với nhiều mức giá đối với mỗi địa phương và đơn vị kinh doanh khác nhau. Để xây dựng một công ty thành công, bạn phải hướng tới chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu 20% một năm. Từ đầu năm, bạn phải đặt ra chỉ tiêu doanh thu và liên tục theo dõi doanh số bán hàng đạt được hàng tuần, hàng tháng và hàng quý để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra vào cuối năm. Xác lập chỉ tiêu doanh thu và theo dõi doanh số bán hàng thường xuyên. Khi tôi mới bắt đầu công ty của mình, chúng tôi đặt ra một mục tiêu táo bạo, đạt doanh thu 1 triệu đô một năm, tức là 83.000 đô một tháng, với giá học phí trung bình 2.000 đô một người. Chúng tôi cần 500 học viên để đạt được mục tiêu này, tức là 41 học viên một tháng và 10 học viên một tuần. Vì vậy, hàng tuần chúng tôi theo dõi doanh số bán hàng rất sát sao. Nếu thấy doanh thu thấp hơn mục tiêu, chúng tôi sẽ cải thiện chiến lược và thực hiện nhiều biện pháp để đưa con số tăng trở lại. Ví dụ, chúng tôi sẽ thay đổi tiêu đề của mẫu quảng cáo, tạo nhiều kênh tiếp thị mới, thử nghiệm một đợt khuyến mãi mới, thay đổi cách giới thiệu khóa học, tiến hành các biện pháp hỗ trợ khách hàng mới, động viên đội ngũ bán hàng. Bạn đã học được tất cả các chiến lược tiếp thị này trong chương 5 và 6. Mặc dù những điều này nghe có vẻ quá hiển nhiên, nhưng trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp không đặt mục tiêu doanh thu hàng năm cụ thể hoặc không theo dõi doanh số bán hàng thường xuyên. Họ chỉ cặm cụi làm việc và tưởng rằng cuối năm họ sẽ được đền bù hậu hĩnh. 2. Giá vốn hàng bán. Con số thứ hai mà bạn phải liên tục theo dõi là giá vốn hàng bán, cũng được biết đến như chi phí bán hàng đối với những công ty cung cấp dịch vụ mà không có sản phẩm cụ thể. Con số này đại diện cho tất cả chi phí trực tiếp tạo ra sản phẩm hay dịch vụ để bán. Nó có thể bao gồm lương nhân viên, vật liệu thô, chi phí cho nhà cung ứng, chi phí sản xuất, giá bán sỉ hàng hóa, v.v. Ví dụ, nếu chi phí để may một bộ quần áo là 40 đô và bạn bán được 10.000 bộ, thì tổng giá vốn hàng bán của bạn sẽ là 400.000 đô. Để đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, bạn phải thường xuyên đo lường giá vốn hàng bán và có những biện pháp cần thiết để duy trì hoặc giảm con số này. Điều quan trọng là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm mà vẫn có thể giảm giá vốn hàng bán. Ví dụ, bạn có thể tìm các nguyên vật liệu rẻ hơn, khoán việc lắp ráp, gia công cho các đối tác có chi phí thấp hơn, hoặc sử dụng kỹ thuật mới để tăng hiệu quả hoạt động. Liên tục theo dõi và duy trì giá vốn hàng bán. Trong công ty của tôi, sale và các giám đốc đều được đào tạo để theo dõi chi phí bán hàng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý. Trong ngành kinh doanh dịch vụ như chúng tôi, chi phí để cung cấp dịch vụ đào tạo, bao gồm chi phí vận chuyển, tiền thuê địa điểm, thuê trang thiết bị và thù lao cho các chuyên gia đào tạo. Chỉ khi bảo đảm được mức chi phí thấp nhất, chúng tôi mới có thể chắc chắn rằng mình có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận trong năm. Xin nhắc lại, nhiều công ty thất bại vì người chủ bỏ qua khâu theo dõi chi phí sản xuất. Hệ quả tất yếu là họ sẽ chi tiêu nhiều hơn dự tính và bị mất tiền cho mỗi lần bán được hàng. 3. Lợi nhuận gộp. Nếu bạn bán 10 bộ quần áo với giá 100 đô và chi phí sản xuất một bộ là 40 đô, giá vốn hàng bán, thì lợi nhuận gộp của bạn sẽ là 60 đô. Nếu bạn bán 10.000 bộ thì lợi nhuận gộp là 600.000 đô. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán. Con số này cho biết, công ty của bạn có thể bán sản phẩm dịch vụ với giá bao nhiêu dựa trên chi phí tạo ra sản phẩm dịch vụ. Bằng cách tăng giá dần dần và giảm thiểu giá vốn hàng bán, bạn sẽ có thể tăng lợi nhuận gộp lên. Nhắm tới tỷ lệ lợi nhuận gộp cao, bạn có thể biết được lợi nhuận gộp của bạn có đủ cao hay không bằng cách thể hiện nó dưới dạng phần trăm, được gọi là tỷ lệ lợi nhuận gộp. Tỷ lệ lợi nhuận gộp bằng lợi nhuận gộp chia doanh thu nhân 100%. Trong trường hợp này, tỷ lệ lợi nhuận gộp của công ty thời trang là 60%, có nghĩa là cứ mỗi 1 đô bán được, công ty kiếm được 0,6 đô. Để xây dựng một công ty sinh lợi, bạn phải đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận gộp cao hơn mặt bằng chung trong ngành. Một công ty chỉ có thể duy trì tỷ lệ lợi nhuận gộp cao trên 25% trong 5 đến 10 năm nếu họ có lợi thế cạnh tranh lâu dài và sản phẩm đa dạng. Điều này cũng có nghĩa là đối thủ không thể giành mất thị phần của họ. 4. Chi phí cố định, còn gọi là chi phí hoạt động. Bên cạnh chi phí sản xuất hàng hóa dịch vụ, bạn cũng phải chịu thêm các chi phí cố định cho hoạt động kinh doanh hàng tháng, bao gồm chi phí bán hàng và tiếp thị, tiền lương cố định, thuê văn phòng, cước viễn thông, phí vận chuyển, nghiên cứu và phát triển, và khấu hao tài sản cố định. Bạn không những phải theo dõi doanh thu thường xuyên, mà còn phải để mắt đến các chi phí cố định nữa. Từ đầu năm bạn phải lên ngân sách cho các chi phí cố định của công ty và theo dõi khoản chi phí này hàng tuần và hàng tháng, đảm bảo rằng các khoản chi không vượt quá ngân sách. Tôi chứng kiến nhiều công ty thất thoát tiền bạc đơn giản vì người chủ không theo dõi và quản lý chi phí cố định hàng tháng của công ty. Đến lúc họ phát hiện ra chi tiêu quá lố vào cuối năm thì đã quá trễ, lợi nhuận vì thế mà bị giảm đi rất nhiều. 5. Lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng là số tiền bạn thật sự kiếm được sau khi trừ tất cả chi phí kể cả thuế. Đây là lợi nhuận mà bạn có thể dùng để trả cổ tức hoặc tái đầu tư vào kinh doanh. Lợi nhuận ròng bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, trừ chi phí cố định và trừ thuế. Mục tiêu lớn nhất của một doanh nghiệp thành công là duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận ròng ít nhất 20% mỗi năm. Xin nhớ rằng, bạn chỉ liên tục đạt được điều này bằng cách tập trung nỗ lực tăng doanh thu và giảm giá vốn hàng bán và chi phí cố định. Một thước đo thành công của công ty nữa là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng trên doanh thu, được gọi là tỷ lệ lợi nhuận ròng. Tỷ lệ lợi nhuận ròng bằng lợi nhuận ròng chia doanh thu nhân 100%. Trong ví dụ trên, tỷ lệ lợi nhuận ròng là 203.200 chia 1 triệu nhân 100% bằng 20,32%. Để đảm bảo hiệu quả về mặt tài chính, công ty của bạn nên có tỷ lệ lợi nhuận ròng ít nhất là 10%. Điều đó có nghĩa là cứ 1 đô hàng bán được thì bạn có thể bỏ túi 0,1 đô. Loại báo cáo thứ hai mà bạn phải chú ý là bảng cân đối kế toán. Nó cho biết mối tương quan giữa số tài sản công ty sở hữu và số tiền công ty nợ tại một thời điểm nhất định. Mức chênh lệch giữa số tài sản và nợ của công ty là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là giá trị tiền tệ mà các nhà đầu tư bỏ vào trong công ty. Bảng cân đối kế toán nói lên tình trạng sức khỏe tài chính của công ty. Sau đây là một bảng cân đối kế toán giản lược. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thành phần chính của bảng báo cáo này. Đây là những con số mà bạn phải chú trọng để xây dựng một công ty thành công. Tài sản trừ nợ bằng vốn chủ sở hữu, hay tài sản bằng nợ cộng vốn chủ sở hữu. Có 4 thành phần quan trọng mà bạn phải không ngừng theo dõi và cải thiện trong bảng cân đối kế toán, đó là 1. Khoản phải thu, 2. Hàng tồn kho, 3. Khoản phải trả, 4. Nợ ngân hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang, bảng cân đối kế toán. Báo cáo thực hiện năm 2008, tài sản ngắn hạn, tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn 60.000 đô, khoản phải thu 83.000 đô. Hàng tồn kho 100.000 đô, tổng tài sản ngắn hạn 243.000 đô. Tài sản dài hạn, thiết bị văn phòng 30.000 đô, đồ đạc 50.000 đô, máy tính và phần mềm 30.000 đô, tổng tài sản dài hạn 110.000 đô, tổng tài sản là 353.000 đô. Nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là 20.000 đô, khoản phải trả 40.000 đô, lương nhân viên 16.000 đô, tổng nợ ngắn hạn 76.000 đô. Nợ dài hạn gồm nợ ngân hàng 100.000 đô, tổng nợ dài hạn 100.000 đô, tổng nợ là 176.000 đô. Vốn chủ sở hữu, phần vốn góp 100.000 đô, lợi nhuận giữ lại 77.000 đô, tổng vốn chủ sở hữu là 177.000 đô. Tổng nợ cộng vốn chủ sở hữu là 353.000 đô. Một khoản phải thu là một phần của tài sản ngắn hạn. Khoản phải thu là số tiền nợ của những khách hàng đã mua sản phẩm của công ty mà chưa thanh toán. Nếu hình thức kinh doanh của bạn là B2C, khoản phải thu không phải là một vấn đề đối với bạn, vì khách hàng thường trả tiền trước hoặc ngay sau khi họ mua sản phẩm, dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, nếu hình thức kinh doanh của bạn là B2B, vì khách hàng thanh toán từ 30 tới 60 ngày sau khi nhận được sản phẩm hay dịch vụ của bạn là việc thông thường. Vấn đề là ở chỗ nếu bạn không làm tốt công tác đòi nợ, khách hàng thường có xu hướng kéo dài thời hạn trả nợ hơn 30 đến 60 ngày. Nếu điều đó xảy ra, công ty của bạn sẽ có những thiệt hại không đáng có, vì không thể thu tiền đúng thời hạn. Bạn sẽ không có đủ tiền để trang trải các khoản chi phí cũng như trả nợ. Tệ hơn nữa, sau một thời gian, một số con nợ khó đòi có thể bị đóng cửa hoặc phá sản, bỏ lại bạn gánh nặng với những món nợ xấu. Tôi đã chứng kiến nhiều công ty, đặc biệt là các công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện, chịu cảnh phá sản chỉ vì họ không kiểm soát khoản phải thu kỹ càng, không biết cách thu tiền hiệu quả, đâm ra mất cả chì lẫn chài. Như vậy, dù con số doanh thu và lợi nhuận trên sổ sách của bạn có đẹp như thế nào chăng nữa, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không nhận tiền một cách nhanh chóng. Vì thế bạn phải theo dõi khoản phải thu hàng tuần. Nếu đến kỳ hạn mà khách hàng chưa thanh toán, bạn phải lập tức liên hệ họ ngay. Nếu thấy họ có biểu hiện không trả được nợ vì tình hình tài chính khó khăn, bạn phải thực hiện ngay các biện pháp pháp lý. Trong trường hợp công ty của họ bị phá sản, chủ nợ nào nhanh chân hơn sẽ có cơ hội được trả tiền. Có lẽ bạn nghĩ tôi có vẻ hơi gay gắt khi bảo bạn phải thực hiện ngay các biện pháp pháp lý, nhưng đó là điều tôi rút ra từ kinh nghiệm đau thương của mình. Trong 8 năm điều hành một công ty quảng cáo, tôi đã bị người ta quỵt nợ tới gần 1 triệu đô. Từ đó tôi học được bài học. Để bảo vệ công ty bạn khỏi việc này, bạn phải áp dụng một chính sách cho vay nghiêm ngặt. Bạn chỉ nên cho các công ty lớn, có uy tín hoặc các cơ quan chính phủ nợ tiền mà thôi. Khi làm việc với các khách hàng mới, nên tránh việc gia hạn thanh toán và nếu có thể, yêu cầu bảo lãnh từ phía ngân hàng. Mất đi một khách hàng còn tốt hơn nhiều so với việc bị vướng phải nợ xấu. Vì với tư cách là người trung gian, công ty quảng cáo, bạn vẫn phải trả cho các đơn vị truyền thông nơi bạn đặt quảng cáo cho khách hàng. 2. Hàng tồn kho. Bạn phải theo dõi hàng tồn kho thật sát sao, nhất là khi công ty bạn kinh doanh sản xuất và bán lẻ. Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm chưa được bán. Có quá nhiều hàng tồn kho trong một thời gian dài là không tốt, bởi vì bạn có thể không còn tiền để đầu tư vào những hạng mục cần thiết. Thêm vào đó, hàng nằm trong kho càng lâu bao nhiêu, giá trị của nó càng giảm bấy nhiêu. Do đó, bạn phải thường xuyên theo dõi hàng tồn kho để đảm bảo mọi thứ ở mức độ tối ưu. Bạn cần có vừa đủ hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời không bị giam tiền mặt quá nhiều. 3. Khoản phải trả. Nếu khoản phải thu là số tiền mà khách hàng nợ bạn, tài sản, thì khoản phải trả là số tiền mà bạn nợ nhà cung ứng hoặc các hóa đơn điện nước, thẻ tín dụng, thuế chưa trả. Do đó, nó thuộc về phần nợ ngắn hạn. Trong khi bạn muốn khách hàng trả tiền cho bạn càng nhanh càng tốt, bạn lại nên trì hoãn việc thanh toán khoản phải trả càng lâu càng tốt để duy trì lượng tiền mặt trong tay. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần trả nợ đúng hạn, không cần trả sớm kể cả khi có tiền sẵn trong két. Trong giai đoạn công ty mới thành lập và thiếu thốn tiền bạc, thậm chí bạn còn phải thương lượng khôn khéo với các nhà cung ứng để kéo dài thời hạn thanh toán nợ khoảng 60 đến 90 ngày sau. 4. Nợ ngân hàng. Con số quan trọng cuối cùng trong bảng cân đối kế toán mà bạn nên quan tâm là món nợ dài hạn của công ty. Những khoản nợ này thường nằm dưới dạng vay ngân hàng. Nợ ngân hàng không hẳn là một điều xấu, thậm chí nếu vay ở một mức độ thích hợp, thì đó là một nguồn vốn giúp bạn mở rộng kinh doanh, tăng lợi nhuận mà không phải chia sẻ quyền sở hữu công ty. Do đó, vay nợ dài hạn có thể giúp bạn và các cổ đông đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn từ khoản đầu tư. Điều quan trọng là bạn phải chắc chắn mình không vay nợ quá nhiều. Trong trường hợp bạn không thể trả nợ hàng tháng, bạn có thể bị kiện và phá sản. An toàn nhất là bạn nên đảm bảo số tiền trả ngân hàng hàng tháng không vượt quá 20% chi phí cố định và tổng số nợ không vượt quá 3 lần lợi nhuận ròng hàng năm của công ty. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại tất cả các giao dịch tiền bạc thu vào và chi ra của công ty. Nó cho biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền và dùng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh việc theo dõi doanh thu và chi phí từ bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bạn còn cần phải phân tích bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty để có được một bức tranh tổng thể về độ ổn định và mức sinh lời của công ty. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ có kết quả khác nhau là do phương pháp kế toán dồn tích. Nói cách khác, trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng được ghi lại khi việc bán hàng được thực hiện, mặc dù trong thực tế bạn chưa nhận được tiền. Thêm vào đó, thuế thu nhập và khấu hao tài sản cố định cũng được ghi lại như là chi phí mặc dù bạn không thực sự phải chi tiền ngay lúc đó. Khi bạn mua máy tính hay các thiết bị văn phòng khác, nó được ghi lại như là tài sản trong bản cân đối kế toán, và không phải là chi phí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, bạn vẫn phải chi tiền để mua các thiết bị đó, do đó nếu chỉ nhìn vào bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bạn có thể sẽ hiểu nhầm. Ví dụ có vẻ như bạn đạt doanh thu 300.000 đô trong tháng 1, nhưng thật sự đến tháng 3 mới nhận được tiền. Nếu bạn mua máy tính tổng trị giá 20.000 đô trong tháng 1, nó sẽ không được ghi lại như chi phí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thực tế là bạn đã phải chi tiền cho các thiết bị đó. Vì thế bạn cần nắm rõ bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết chính xác bao nhiêu tiền đã được chi ra, dòng tiền ra và thu vào, dòng tiền vào trong một tháng nhất định. Việc này sẽ giúp bạn quản lý tài chính và đảm bảo được một lượng tiền nhất định để duy trì hoạt động của công ty trong mọi thời điểm. Sau đây là vài ví dụ về dòng tiền ra vào hàng tháng của một công ty. Dòng tiền vào, tiền bán hàng thu được, tiền vay ngân hàng nhận được. Dòng tiền ra, bao gồm trả tiền cho nhà cung ứng, trả tiền lương, trả tiền thuê địa điểm, trả cước viễn thông, trả tiền trợ cấp vận chuyển, trả các khoản tiền thanh toán cho nhân viên, trả nợ ngân hàng, trả tiền mua sắm các thiết bị văn phòng, trả tiền thuế. Tiền thu được bằng dòng tiền vào, trừ dòng tiền ra. Lên kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách. Bên cạnh việc sử dụng 3 bản báo cáo nói trên để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, tôi sẽ giới thiệu những công cụ hữu hiệu khác, giúp bạn đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch. Tất cả những doanh nhân thành công đều lập ra bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dự kiến từ 6 đến 12 tháng, nhằm giúp họ lên kế hoạch. Để bạn hiểu rõ vấn đề này hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một ví dụ minh họa. Giả sử bạn đang tiến hành mở một công ty bán lẻ quần áo và cần dự toán số liệu để tính số vốn thành lập và lượng tiền lưu chuyển cần thiết. Để làm tốt công tác dự toán, bạn phải đưa ra một số giả thuyết. Dựa trên kinh nghiệm của mình, bạn nên giả định càng thận trọng càng tốt. Đây cũng là lý do tại sao bạn phải hiểu một ngành kinh doanh cụ thể hoặc có một đối tác am hiểu trước khi mở công ty trong ngành đó. Sau đây là một giả thuyết của tôi. Sau khi thuê được mặt bằng vào tháng 1, bạn cần 2 tháng để sửa sang cửa hàng trước khi có thể kinh doanh. Do đó doanh thu chỉ có vào tháng 3. Phần nửa số nhân viên sẽ được thuê trong tháng 2 trước khi mở cửa để làm công việc chuẩn bị. Doanh thu được ghi lại không bao gồm thuế giá trị gia tăng 7%, giá vốn hàng bán bằng 40% doanh thu. Bằng cách dự kiến những con số như vậy, bạn sẽ có những mục tiêu doanh thu cụ thể phải đạt được hàng tháng và một ngân sách nhất định để chi tiêu trong cùng thời gian. Bạn cũng thấy được là mình bắt đầu có lãi hàng tháng từ tháng thứ tư sau 4 tháng kinh doanh và có lãi cho cả năm vào tháng 6. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, bạn sẽ có tổng lợi nhuận là 13.806,52 đô vào tháng 6. Dự toán lưu chuyển tiền tệ 6 tháng. Tuy nhiên như tôi đã đề cập trước đó, Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho bạn biết rất ít về lượng tiền được chuyển vào và chuyển ra khỏi công ty. Để có một bức tranh rõ ràng về dòng lưu chuyển tiền tệ của công ty, bạn cần phải thực hiện một bản dự toán lưu chuyển tiền tệ như sau. Bản dự toán này được thực hiện trong 6 tháng, bao gồm các nội dung, dòng tiền vào, bao gồm tiền bán hàng thu được, tiền vay ngân hàng nhận được, tổng dòng tiền vào, dòng tiền ra, trả tiền cho nhà cung ứng, trả tiền lương, trả tiền thuê địa điểm, trả tiền trợ cấp vận chuyển, trả cước viễn thông, trả nợ ngân hàng, trả tiền mua văn phòng phẩm, trả chi phí tiếp thị, trả tiền điện nước, trả tiền dịch vụ lau dọn, trả tiền mua thiết bị văn phòng, trả tiền sửa sang văn phòng, trả tiền thuế giá trị gia tăng. Tổng dòng tiền ra, tiền thu được, bằng dòng tiền vào, trừ dòng tiền ra, và số tiền còn lại. Tương tự như trên, một số giả định sẽ được đưa ra dựa trên kiến thức trong ngành của bạn. Ví dụ vì đây là ngành bán lẻ, doanh thu sẽ nhận được ngay khi hàng được bán ra. Lưu ý nếu là công ty B2B, tiền chỉ nhận được từ 30 đến 60 ngày sau khi doanh thu được nhập vào sổ sách. Số tiền vay ngân hàng 65.000 đô được nhận vào tháng 1, với mức trả góp hàng tháng 1.200 đô trong vòng 5 năm. Trong số 1.200 đô này, 500 đô được nhập là lãi suất vay trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tiền thuê địa điểm và 2 tháng đặt cọc 9.000 đô được trả khi nhận mặt bằng vào tháng 1. Tiền bán hàng thu được bao gồm 7% thuế giá trị gia tăng. Khoản tiền thuế này được trả cho chính phủ sau 3 tháng kinh doanh, bằng trả 14.700 đô vào tháng 6. Tiền được trả cho các nhà cung ứng hàng, giá vốn hàng bán 30 ngày sau khi chi phí được nhập vào. Bằng cách thực hiện dự toán lưu chuyển tiền tệ như vậy, bạn sẽ có khái niệm về lượng tiền mặt cần thiết mỗi tháng và số tiền có trong tài khoản ngân hàng, tức là số tiền còn lại. Sau đó bạn có thể tính ngược lại để biết mình cần bao nhiêu tiền để bắt đầu. Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất chương về quản lý tiền bạc. Tôi biết rằng nhiều điều nghe có vẻ đáng sợ, nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng việc hiểu và áp dụng những khái niệm trên là rất quan trọng trong việc xây dựng một doanh nghiệp hàng triệu đô. Nếu bạn vẫn cảm thấy một số khái niệm khó hiểu, hãy đọc lại chương này một lần nữa và yêu cầu nhân viên kế toán của bạn. Đúng vậy, bạn sẽ phải tuyển một kế toán viên, trả lời tất cả những thắc mắc của bạn. Sau đó bạn sẽ dễ dàng thành thạo những vấn đề này. Đã đến lúc chúng ta chuyển sang chương cuối cùng về phát triển đế chế doanh nghiệp của bạn. www.kho-sachnoi.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào, người đọc Bùi Thúy Công.
Kính thưa quý khán giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm. Cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào. Thank you.